Chương 12, câu 1 đến 29. Vậy nên, vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hãy chú tâm hướng về Đức Giêsu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Hãy suy nghiệm về đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế, để anh chị em khỏi mệt mỏi, ngã lòng. Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh chị em chống cự chưa đến mức đổ máu. Anh chị em đã quên lời khích lệ mình như lời khuyên con. Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa. Khi Ngài khiển trách, đừng ngã lòng. Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu, và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho voi, cho vọt. Anh chị em, hãy chịu đựng sự sửa trị. Đức Chúa Trời đối đãi với anh chị em như con. Vì có người con nào mà không được cha sửa trị? Nhưng nếu anh chị em không chịu sửa trị như tất cả đều phải chịu, thì anh chị em là con hoang, không phải con chính thực. Hơn nữa, cha phần thân xác sửa trị mà chúng ta còn tôn kính, huống hồ cha phần tâm linh, ta phải vâng phục ngày càng hơn để được sự sống. Cha phần thân xác chỉ sửa trị chúng ta một thời gian ngắn theo điều người cho là phải, nhưng Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta vì lợi ích, để chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết Ngài. Tất cả các sự sửa trị hiện nay thật ra không có gì vui, chỉ là chuyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an, công chính cho những người chịu rèn luyện như thế. Vậy nên, hãy làm cho các bàn tay mệt mỏi và đầu gối yếu đuối của anh chị em trở nên mạnh mẽ. Hãy làm đường cho bằng phẳng để anh chị em đi, để người què khỏi bị vấp ngã mà còn được chữa lành nữa. Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa. Vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời. Đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. Hãy thận trọng để đừng có ai dâm dục hoặc phàm tục như Ê-sao, vì một bữa ăn mà tự bán mình quyền chuyển nam. Anh chị em biết về sao ông muốn thừa hưởng phúc lành đó lại bị loại bỏ, vì không tìm được cơ hội ăn năn dù ông khóc lóc tìm cầu phúc lành. Anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được và có thể lửa bốc cháy phừng phừng, cũng không đến gần bóng tối, cảnh u ám hoặc gió lốc, hoặc tiếng kèn thổi vang, hoặc tiếng nói mà những người nghe phải nài xin đừng nói thêm lời nào nữa. Họ không chịu đựng nổi mệnh lệnh. Dù thú vật đụng đến núi này cũng bị ném đá. Cảnh tượng ấy kinh khủng đến nỗi Môi-se nói, chính tôi khiếp sợ đến run rẩy. Nhưng anh chị em đến gần núi Si-ôn, gần thành phố của Đức Chúa Trời hằng sống, gần Jerusalem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ hội họp và hội thánh của các con đầu lòng được ghi tên trên trời. Gần Đức Chúa Trời là thẩm phán của mọi người, gần tâm linh của những người công chính đã được toàn hảo. Gần Đức Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới, gần huyết rưới ra, huyết ấy nói lên còn hùng hồn hơn huyết của A-bên. Anh chị em hãy cẩn thận. Đừng từ khước đấng đang phán dạy, vì nếu những kẻ từ khước người cảnh cáo dưới đất còn không thoát được, thì chúng ta càng khó thoát được nếu chúng ta xây lưng lại với đấng cảnh cáo từ trời. Ngày xưa, tiếng Ngài phán làm cho đất rúng động, thì ngày nay, Ngài lại hứa, một lần nữa, ta sẽ làm rúng động không những trái đất mà luôn cả tầng trời. Từ một lần nữa, biểu thị sự dẹp bỏ các vật bị rúng động, tức là các loài tạo vật để những điều bất di, bất dịch tồn tại mãi mãi. Bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.